Đế Bá, chương 1566, Linh Sơn, 1, góc truyện audio.com, Băng Ngữ Hạ đã dương danh thiên hạ, nàng thành danh so với Lâm Thiên Đế sớm hơn, Lâm Thiên Đế thì càng không cần phải nói, Nam Xích địa đệ nhất nhân, không ai không biết, không người không hiểu, hai đại thiên tài gặp nhau, cái này khiến không ít người vì đó nín thở. Nguyên lai là họ Lâm A, Băng Ngữ Hạ ôm ấp mỹ nữ, liếc Lâm Thiên Đế một chút nhàn nhã nói ra. Có danh tự thật tốt không cần, lại vẫn cứ tự xưng thiên đế, đây cũng không phải là báo hiệu tốt. Băng Ngữ Hạ hoành ngạo mọi người đều biết, mặc kệ là gặp được ai, nàng đều phách lối. Băng công chủ nói đùa, Lâm Thiên Đế cũng không tức giận, cao nhã cười một tiếng, nói ra. Đây chẳng qua là thế nhân ban tặng hư danh, không đủ thành đạo. Thế nào, muốn đánh một trận sao? Nghe nói gần đây táng Phật cao nguyên vạn phần náo nhiệt, ta không ngại cho nơi này thêm mấy phần náo nhiệt. Băng Ngữ Hạ tự do tự tại, lại là 10 phần phách lối. Muốn đánh sao, nghe được Băng Ngữ Hạ nói như vậy, có người nhất thời hưng phấn lên, lầm bầm nói ra. Trận quyết đấu thứ tư, không biết là ai thắng ai thua. Ha ha, ta mua băng công chủ thắng, có người lập tức đặt cược nói ra, cũng có người đi theo đặt cược nói. Ta mua Lâm Thiên Đế thắng, hắn gần đây đi thần chiến sơn, thu hoạch cực lớn, tuyệt đối có ưu thế rất lớn. Trước đó, Băng Ngữ Hạ cùng Lâm Thiên Đế đã từng quyết chiến 3 trận, trận đầu, song song ngang tay, trận thứ 2 Băng Ngữ Hạ chiến bại, trận thứ 3 Lâm Thiên Đế chiến bại. Hiện tại bọn hắn lại một lần nữa gặp mặt, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, nếu lại đến một trận quyết chiến, đây tuyệt đối là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thiên tài bối xuất ta điểm ấy tiểu đạo, không đủ thành đạo, không vào pháp nhãn của băng công chủ. Lâm Thiên Đế cũng không có tức giận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ Lý Thất Giả là đệ nhất nhân, ta điểm ấy đạo hạnh không cần thiết đi ra khoe khoang. Lý Thất Giả, nghe Lâm Thiên Đế tôn sùng Lý Thất Giả như thế, để mọi người thấy một màn như vậy là hai mặt nhìn nhau. Ta liền biết người xấu này vừa về liền kinh tuyệt thiên hạ. Nghe được cái danh tự quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, Băng Ngữ Hạ lập tức lộ ra tiếu dung, dù lúc này nàng nữ giả nam trang, nhưng mà nàng cười rộ lên là đẹp động lòng người như vậy, để cho người ta tim đập thình thịch. Rất tốt, ngươi vẫn là có ánh mắt, Băng Ngữ Hạ nhìn Lâm Thiên Đế một chút, nói ra. Lý người xấu tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại. Có thể được băng công chủ tán thưởng như thế tuyệt đối là khó lường. Lâm Thiên Đế gật đầu, nói ra. Tại hạ có việc đi trước một bước, ngày khác gặp lại. Nói xong, đạp không mà đi, thanh khí miểu viễn. Bất kể nói như thế nào, Lâm Thiên Đế dạng phong thái này, đích thật là kinh diễm vô song, hắn không có bá khí như thiên tài khác, khí tức của hắn độc nhất vô nhị, để hắn lộ ra không giống bình thường. Lý Thất Giả hành tẩu tại Táng Phật Cao Nguyên, nhập đông đảo Phật tự từng cái cùng cao tăng biện kinh. Mặc dù Táng Phật Cao Nguyên Phật tự vô số, nhưng mà Lý Thất Giả không có gặp được đối thủ nào, mặc kệ là cao tăng thế nào, hắn đều một hai câu Phật ngữ, hoặc là một hai cái Phật ấn, liền làm khó đối phương. Những ngày này đến, Lý Thất Giả hành tẩu trong các đại Phật tự, khiến cho Lý Thất Giả có đông đảo tín đồ, hắn đi. Góc truyện audio.com, tới chỗ nào, sau lưng đều sẽ đi theo một đoàn tín đồ, ở bên trong tín đồ, có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Cho nên, thời điểm Lý Thất Giả hành tẩu trong các đại Phật tự giảng kinh, có không ít người xa xa nhìn thấy đi theo phía sau Lý Thất Giả một đám tín đồ, liền không nhịn được chỉ điểm nói ra. Đây là cao tăng nơi nào, vậy mà có thể được nhiều tín đồ đi theo như vậy. Trẻ tuổi như vậy, liền có Phật đạo tạo nghệ thâm hậu như thế, cái này thật sự là quá ghê gớm, chỉ sợ hắn có thể bái nhập Lạn Đà tự. Cũng có một chút cường giả quan sát từ đằng xa, không khỏi cảm thán nói. Sau khi Lý Thất Giả đi rất nhiều Phật tự chỗ qua đều không đối thủ, cái này khiến Phật tính của hắn càng đạt đến trạng thái đỉnh phong, lúc này, Lý Thất Giả coi như là không có bất kỳ Phật quang gì, không có bất kỳ Phật ngữ gì, nhưng mà nhất cử nhất động của hắn kéo theo lấy toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên rung động, chính như hắn nói như vậy, hắn liền là Phật. Chúng ta đi Linh Sơn. Cuối cùng, Lý Thất Giả đối với Ngọa Long Tuyền một mực theo bên người nói ra. Ngọa Long Tuyền vẫn là áo đen bao phủ, ngoại nhân nhìn không ra hình dáng của nàng. Lúc này, nàng không khỏi nhìn phía sau đi theo một đoàn tín đồ, nói ra. Bọn hắn thì sao, cũng cùng nhau đi sao? Ở mấy ngày này đến, Ngọa Long Tuyền có thể nói là kiến thức uy lực của Phật đạo, một khi để cho người ta nhập Phật. Liền sẽ khiến người như túy như mê, cả người giống như là đổi mặt. Từ những tín đồ sau lưng này liền nói rõ, bọn hắn là không biết Sở Vân Thiên trước mắt là ai, nhưng mà nghe Lý Thất Giả biện kinh, nghe Phật ngôn của Lý Thất Giả, bọn hắn liền lập tức bước vào cánh cửa của Lý Thất Giả, thành tín đồ của Lý Thất Giả, một đường đi theo Lý Thất Giả. Nhìn bọn tín đồ phía sau Lý Thất Giả này, bọn hắn đều có các thần thái. Có là thần thái yên tĩnh, có là như si như say, có là châm ngôn không nói. Mặc kệ bọn hắn là thần thái thế nào, đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là chắc chắn. Lúc này, Lý Thất Dạ hai tay hợp thành chữ thập, một tiếng quát khẽ. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Một tiếng quát khẽ thanh âm như kinh lôi. Nhưng mà chính là một tiếng quát khẽ như vậy, liền tựa như cảnh tỉnh, tựa như là một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống. Càng là như sấm sét ở trong lòng nổ tung. Trong nháy mắt này, Phật ấn lưu lại trong lòng tất cả tín đồ nhấc lên gợn sóng, rung động đả kích tâm linh của bọn hắn. Ở thời điểm này, tất cả tín đồ đồng loạt giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn vừa tỉnh táo lại, đều là nhìn quanh, thậm chí có người không khỏi hỏi. Đây là nơi nào, cái này rất giống là người say, sau khi tỉnh rượu, lại phát hiện mình không biết người ở phương nào, trong lúc nhất thời, bọn hắn là một mảnh mờ mịt. Nhìn thấy một màn dạng này, Ngọa Long Tuyền không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí là lưng phát lạnh. Ở trong miệng tu sĩ, có một thuyết pháp gọi là mê muội. Nhưng mà tại Táng Phật cao nguyên, nhập Phật sao lại không phải một loại hình thức mê muội khác đây, một khi vào ngưỡng cửa này, giống như si như say, quên đi hết thảy, say đắm ở Phật vận mang tới an bình cùng tín ngưỡng. Vừa quát tỉnh vạn chúng, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, lưu lại một đám tín đồ thần thái mê mang, trong lúc nhất thời lại không biết đi con đường nào. Cách chương.